Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày phần cuối nhật ký mục vụ tuần thánh và phục sinh của Đức Cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp, Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-xê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính là cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng, Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói, Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về bánh hằng sống, Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cho dân chúng biết, manna là hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Manna chính là lương thực mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Chúa trong hành trình băng qua sa mạc tiến về đất hứa. Dân Chúa đã ăn lương thực này suốt 40 năm. Vào mỗi buổi sáng, Thiên Chúa cho sương mù bao phủ xuống trên lều trại của dân. Sau khi sương tan thì để lại một mụn bánh nho nhỏ như hạt sương, có màu trắng, vị ngọt như mật ong. Lúc đầu, dân Chúa không hiểu là gì nên hỏi nhau bằng chữ manna. Manna theo tiếng Do Thái có nghĩa là gì vậy? Từ đó, bánh Chúa ban được gọi là bánh manna, có nghĩa là bánh gì vậy? Dân Chúa mỗi ngày chỉ được phép lấy vừa đủ sức mình ăn, không được lấy nhiều hơn. Nếu không tuân theo lệnh Chúa mà lấy nhiều hơn, thì phần dư sẽ biến thành dòi bọ làm ô uế cho cả nhà. Nhưng riêng ngày thứ sáu thì họ phải lấy gấp đôi, để dành lại cho ngày thứ bảy là ngày Sa-bát nghỉ ngơi không làm việc. Đặc biệt là phần để dành cho ngày thứ bảy sẽ không bị hư hoại như những phần dư ở những ngày khác. Với những điều lạ lùng như vậy, manna trở nên dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy sự hiện diện và chăm sóc của Thiên Chúa đối với dân người. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta được ví như cuộc hành trình trong sa mạc đầy nguy hiểm và thiếu thốn để tiến về đất hứa trên trời. Trong cuộc hành trình này, người Kitô hữu cũng được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của con Thiên Chúa làm người. Manna xưa giúp duy trì sự sống cho dân Chúa, còn manna ngày nay là chính mình máu Thánh Chúa ban cho con người sự sống thần linh, là chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa ba ngôi. Và ngày xưa, manna chỉ là dấu chỉ cho sự hiện diện và chăm sóc của Thiên Chúa đối với dân người. Còn ngày nay, mình máu Thánh Chúa là sự hiện diện và chăm sóc thật sự của Thiên Chúa ở giữa dân người. Như lời Chúa phán, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Kitô hữu, chúng con vẫn tham dự thánh lễ mỗi ngày, vẫn rước Chúa mỗi ngày. Nhưng cuộc sống của chúng con chẳng biến đổi chút nào. Có lẽ vì chúng con chưa tin thật vào sự sống thần linh Chúa muốn trao cho chúng con, nên chúng con sống hững hờ và tiếp nhận Chúa mỗi ngày theo kiểu hình thức. Xin cho chúng con có một lòng sốt mến và niềm tin sâu xa vào cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa đang ban tặng cho chúng con qua Thánh Thể Chúa. Amen.
Cho con cả một trời ôi nhiệm lạ thật huyền diệu, tình yêu Chúa bao la biển trời, để con sống trong nguồn cứu rỗi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Ba Lan. Bản thu âm tiếng Việt của bài ca chính thức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow. Bài ca chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow, Ba Lan có nhan đề Phúc cho ai xót thương, cũng là chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Tác giả bài ca này, nhạc và lời, là của Jakub Lichas, một luật sư sống tại Krakow. Ngày 15 tháng 8 năm 2015, trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu phiên bản tiếng Việt của bài thánh ca này do Giang Tâm thực hiện. nay lại xin giới thiệu bản thu âm tiếng Việt. Bản thu âm tiếng Việt được thực hiện với sự giúp đỡ của dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội. Bản thu âm mang chút giai điệu âm nhạc Việt Nam, thể hiện tinh thần giới trẻ dân tộc Việt hòa nhập vào một sự kiện của giáo hội Hoàn Vũ. Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội là nhóm nhạc công giáo gồm hơn 30 thành viên được thành lập tại Hà Nội vào giữa năm 2015. Họ thường xuyên phục vụ hát lễ, biểu diễn thánh ca tại nhiều nhà thờ trong thành phố và cả những sự kiện lớn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Hoạt động mới nhất của dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội là dự thi chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Got Talent 2016 và được vào thẳng vòng bán kết với nút vàng của ban giám khảo. Đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của một dàn hợp xướng công giáo trong chương trình này. Tin Beirut, Liban. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng mừng lễ truyền tin. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, nhằm đại lễ truyền tin, hàng trăm người đã cử hành nghi thức liên tôn thường niên tại viện Notre Dame de Jamur. Chủ đề của việc cử hành năm nay là Người khuyết tật, nguồn gốc của sự đa dạng và vẻ đẹp. Từ 6 năm nay, chính quyền Liban đã ấn định ngày lễ này là ngày lễ quốc khánh chung của Kitô giáo và Hồi giáo. Nhật báo tiếng Pháp của Liban, L'Orient Le Jour, đã giải thích rằng, họp mặt đại kết được thúc đẩy bởi khoảng 30 hiệp hội, hội dòng, phong trào và có sự tham dự của những người Liban và Ả Rập. Nhân danh các giáo trưởng của cộng đoàn Liban, giáo trưởng Salim Sousa của Sidon nhấn mạnh các chọn lựa trung dung và loại trừ cực đoan và khủng bố của các tín hữu Hồi giáo Liban và cách chung của mọi công dân, đồng thời cũng hy vọng một quốc gia hùng mạnh và công bằng. Nagi Khoury, hội trưởng cựu học sinh của các trường công giáo Liban và tổng thư ký của cuộc gặp gỡ Hồi giáo Kitô giáo, nhắc lại là vẻ đẹp của thế giới nằm trong sự đa dạng, và trong sự đa dạng này bao gồm những khác biệt thể lý, đặc biệt là khuyết tật, bởi vì mỗi người họ mang một sứ điệp và mỗi sứ điệp có một giá trị nhân văn vô giá. Cha Chaben Batua, viện trưởng của Viện Notre Dame, cũng hiện diện và chia sẻ về chủ đề lòng thương xót, nhắc lại năm thánh được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc. Cha nhấn mạnh, lòng thương xót là một điểm chung mà qua đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể xích lại gần nhau. Một sự kiện nổi bật trong việc cử hành năm nay là chứng từ của một bé gái 10 tuổi tên là Mariam Atra đến từ Tripoli. Em đã kể về vẻ đẹp của việc mang tên Maria và sự gắn bó của em với Đức Trình Nữ. Trong những ngày này, khắp Liban, người ta cử hành các nghi thức liên tôn với chủ đề Đức Maria. Các nghi thức đã liên kết các Kitô hữu và Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần cuối nhật ký mục vụ tuần thánh và phục sinh của Đức Cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối nhật ký mục vụ tuần thánh và phục sinh vừa qua của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa tại tỉnh Điện Biên. Nhật ký tiếp tục như sau. Sáng sớm Chúa Nhật phục sinh, 27 tháng 3 năm 2016. Lúc mà các bà đạo đức ra mồ viếng xác Chúa, thì chúng tôi cũng rời bản phủ lên đường đi Nậm Pồ xa 200 cây số để cử hành lễ phục sinh cho bà con Hờ Mông. Cùng đi có 5 anh em thuộc nhóm thiện nguyện công giáo xa quê từ Hà Nội đến. Được biết hàng năm, nhóm tổ chức nhiều chuyến thăm và tặng quà người nghèo. Lần này, anh em chọn những người Hờ Mông ở Điện Biên để chia sẻ. Xin cảm ơn tấm lòng quý báu của anh em. Dọc đường, cơ mang là hoa ban đang nở rộ. Hoa này là đặc trưng của vùng Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng. Lễ hội hoa ban mới được tổ chức tưng bừng tại Điện Biên giữa tháng 3 vừa rồi. Riêng tôi, hoa ban có một tên khác, hoa phục sinh, vì nở vào đúng dịp lễ, như muốn nói rằng cả hoa cũng mừng vui Chúa sống lại. Trước hết, chúng tôi đến bản Nakosa 1, nơi chưa một lần được đến. Bà con đã tập trung từ sáng, có lẽ tất cả 430 giáo dân đều có mặt, kể cả các em sơ sinh 1-2 tháng. Người Hờ Mông có thói quen đi đâu cũng mang theo con cái, có chị đeo một đứa trước bụng, điệu một đứa sau lưng, dắt tay đứa thứ ba. Nhìn họ, chúng tôi không khỏi thương xót vì vẻ nghèo khó và đơn sơ, chẳng ai có được bộ quần áo sạch đẹp, chẳng ai biết đến phấn son trang sức để dự lễ, mà vẫn là chiếc váy xòe hàng ngày. Khuôn mặt họ hằn rõ sự nhọc nhằn của đói ăn thiếu mặc, đôi tay đen đủi chai sần vì lao động. Nhưng không khó để nhận thấy nét hiền hòa của những tâm hồn không vướng gian tham xảo trá. Và nhất là, thấy đức tin bừng lên từ những tấm lòng đơn sơ như em bé. Họ thật là những người con của Bác Phúc. Chúng tôi giải tội bằng hết trước khi dâng lễ lúc 2 giờ rưỡi chiều, sau đó còn rửa tội, chứng hôn, sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ sốt sắng trang nghiêm với những bài hát, lời kinh bằng tiếng Hờ Mông. Sau đó là khoảnh khắc chia sẻ với các em bé chúc quà bánh kẹo, bong bóng, tràng hạt. Như vẫn thấy nơi người dân tộc, các em rất dễ thương, không xô lấn tranh giành, nhưng chờ được nhận quà. Giả như không cho, các em không đòi. Có rồi, các em không nhận nữa. Cho thêm, các em không lấy. Thật khác hẳn với việc phát quà cho trẻ em người Kinh mà chúng tôi đã chứng kiến. Thật đúng là kinh, vì các em giành giật, chen lấn vô trật tự. Có rồi, chúng vẫn nhận thêm, có đứa còn xin phần cho em ở nhà. Sau đó, chúng tôi đi Hủy Thủng 1 để dâng lễ lúc 5 giờ chiều. Ở đây cũng thế, giáo dân đã chờ sẵn từ lúc nào. Bà con chen chúc xưng tội và dự lễ khiến chúng tôi quên hết mệt nhọc. Đây là nơi có đông người công giáo nhất, 470 người, và đã được Đức Tổng Leopoldo Ghirelli đại diện tòa thánh đến thăm vào giữa tháng 6 năm ngoái. Sau bữa cơm huynh đệ với dân làng, chúng tôi rời Hủy Thủng để về Mường Nhé, cách 70 cây số. Theo chương trình, ngày mai chúng tôi sẽ đi Nậm Vì, xa Mường Nhé 30 cây số, nên về trước để bớt được quãng đường này. Vả lại, cũng vì không muốn làm phiền bà con phải nhường chỗ ngủ cho mình. Còn nhớ Giáng sinh năm ngoái, ông chủ nhà đã nhất định bắt tôi phải nằm giường của ông, còn ông thì trải bạt nằm đất, trong cái rét mùa đông, khiến tôi rất ái ngại. Cảm tạ Chúa vì hôm nay chúng tôi đã đem niềm vui phục sinh đến với bà con ở nơi hẻo lánh này. Chúa biết họ tha thiết với Chúa như thế nào. Vì Chúa, họ đã nồng hậu đón tiếp chúng tôi như đón tiếp Chúa. Ước gì sớm có linh mục được sai đến giúp đỡ phần hồn cho họ. Thứ hai phục sinh, 28 tháng 3 2016. Hôm nay chúng tôi đi Nậm Vì, một bản Hờ Mông ở biên giới cực Tây Bắc của tỉnh Điện Biên. Ở ngã ba Chung Chải, một đường dẫn đến A Ba Chải, nơi ba nước Việt, Lào, Hoa gặp nhau, đường kia vào Nậm Vì. Đường vào bản thật khó đi, trời mưa càng khó hơn nữa. Bản này có 103 giáo dân, cuộc sống khó khăn vì họ vừa di dời đến địa điểm mới, cách chỗ cũ 4 cây số. Đến nơi, chúng tôi chột dạ khi thấy căn nhà dùng làm nơi cầu nguyện nằm vắt vẻo ở đỉnh đồi cao tiếp tấp. Leo chưa đến nơi thì đã hụt hơi. Bà con như còn sống trong thời bán khai vì không nước, không điện, không sóng, nhà cửa tền toàn, riêng không khí, gió, mây và bầu trời thì vô tư. Đứng trên đỉnh đồi có thể phóng tầm nhìn xa đến ba nước, nhắm mắt trái thì thấy nước Tàu, nhắm mắt phải thì thấy nước Lào, và mở cả hai mắt thì thấy nước Việt Nam. Vùng đất này vốn của dân tộc Hà Nhì, người Hờ Mông mới di dân qua đây sống. Chúng tôi lại cảm động khi dâng lễ với bà con, họ đơn sơ chân thành quá, bé mọn quá, chắc chắn Chúa phải thương họ. Dù thiếu thốn, nhưng họ tràn đầy niềm vui. Tôi thấy các em bưng bát cơm chan nước lã mà ăn ngon lành. Trong nhà chỉ có một cái giường, tối đến tất cả mọi người ngủ chung, đắp chăn chung, tha hồ ấm. Trên đường về, chúng tôi dừng chân thăm và khích lệ đức tin 6 gia đình Công giáo ở ngã ba Chung Chải. 6 giờ chiều, chúng tôi cử hành thánh lễ cho giáo dân ở Mường Nhé. Nơi đây mới quy tụ được khoảng 100 giáo dân, còn nhiều người nữa, nhưng vì sợ sệt đủ thứ nên vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Thứ ba Phục sinh, 29 tháng 3, 2016. Tiếp tục chuyến mục vụ. Hôm nay chúng tôi đi Nậm Chẩn, một bản Hờ Mông có 280 giáo dân, nằm cách Hủy Thủng chừng 15 cây số. Lâu nay, giáo dân vẫn mượn nhà của một gia đình bên sườn đồi làm nơi đọc kinh. Nhưng hôm nay có thánh lễ lần đầu tiên, họ mượn một căn nhà khác ở dưới chân đồi, có sân rộng, để mọi người dự lễ thoải mái hơn. Không ngờ lễ xong, gia chủ phấn khởi quá, bằng lòng cho mượn nhà mình làm nơi thờ phượng luôn. Chúng tôi sẽ giúp tráng xi măng trong nhà ngoài sân cho sạch sẽ, bằng phẳng. Sau thánh lễ, chúng tôi rửa tội cho 14 bé sơ sinh. Từ trước tới nay, vì không có linh mục, nên trong nhóm có người chuyên trách việc rửa tội cho các em, thật đáng thương. Chiều tối, cha Quyền ở lại Nậm Chẩn để sáng mai dâng một lễ nữa cho dân, còn tôi ra Hủy Thủng. Giáo dân khao khát có thánh lễ, nên tôi dâng lễ tối cho họ. Khá đông người dự, ca đoàn sung sướng được hát lễ, và nấn ná không chịu về. Một lần nữa, các em lại làm não lòng tôi khi rụt rè nói, chúng con xin cho dì ở lại dạy giáo lý, dạy hát chúng con. Nếu có thể làm được gì cho các em, thì tôi làm ngay. Tôi cảm thấy có lỗi khi chưa quan tâm đủ cho những anh chị em Hờ Mông. Phải bớt linh mục ở nơi khác để gửi lên đây phục vụ họ. Phải gấp rút cho nữ tu đến chăm sóc các trẻ bụng ỏng đít beo, thiếu ăn mặc, thiếu chữ nghĩa, thiếu cả Chúa ở trên vùng cao này. Dân sinh dân trí của họ còn thấp quá. Có rất nhiều thiếu nữ không biết chữ, không biết vệ sinh thường thức, như thế thì khi làm vợ làm mẹ, khó có thể nuôi dạy con cái tốt được. Lớn lên, các em chỉ biết lao động, rồi 14-15 tuổi đã lấy chồng, sinh con. Chỉ vậy thôi, cái vòng luẩn quẩn cứ thế mà xoay tít. Khi cả thế giới đã bước vào thời đại văn minh kỹ thuật số với những cái chấm quẹt màn hình, mà ở đây vẫn cứ như còn thời đá đẻo, vẫn chỉ biết thứ văn minh trèo hái bẻ lượm. Ôi người anh em Hờ Mông của tôi! Nếu mà tôi sinh ra làm người Hờ Mông thì tôi sẽ như thế nào bây giờ? Điều trăn trở này đã theo tôi vào giấc ngủ tối nay. Thứ tư Phục sinh, 30 tháng 3, 2016. Sáng nay, chúng tôi rời Hủy Thủng sớm để vào huyện Nậm Bồ, cách 30 cây số, vì có cuộc hẹn gặp chính quyền huyện lúc 8 giờ, mà đường thì xấu. Một số bà con thức dậy sớm hơn để đến chào tạm biệt chúng tôi, thật đáng mến tấm lòng của họ. Tôi hẹn lễ hiện xuống, tức 50 ngày nữa, sẽ đến cử hành thêm sức cho các em, không biết có được không? Đúng là đường khó đi thật, vì quanh co khúc khuỷu, lên đồi xuống suối, lại chẳng bằng phẳng êm ái như những nơi khác. Hơn 8 giờ chúng tôi mới đến thị trấn Nậm Bồ. Ông Thái, chủ tịch huyện và lãnh đạo các ban ngành đã chờ đợi chúng tôi. Ông cho biết tình hình trong huyện, những khó khăn phải đối phó. Qua đó không chỉ dân khổ, mà các vị chính quyền cũng khổ không kém để lo cho dân. Chúng tôi bày tỏ niềm vui được đến thăm và làm mục vụ tại bản Nà Bủng, và cảm thông những vất vả khó nhọc của chính quyền huyện trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân thiện tình người. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi 30 cây số nữa để vào bản Nà Bủng. Đây là bản sát biên giới Lào, phân cách hai nước bằng một dãy núi. Đời sống bà con còn lắm khó khăn, không để mất thời giờ quý báu. Sau phút chào nhau, chúng tôi bắt tay vào việc. Ở đây số giáo dân khiêm tốn, chỉ 110 người. Chưa bao giờ có linh mục đến đây. Tôi hỏi những ai chưa bao giờ được dự thánh lễ, thì có đến gần một nửa giơ tay lên. Họ tự truyền đạo, rửa tội cho nhau, giúp nhau giữ đức tin. Nơi họ, tôi cảm nghiệm ơn Chúa và đức tin thật là huyền diệu. Chúng tôi dâng lễ sốt sắng với lời cầu xin Chúa thương xót những anh chị em này, cho họ bền vững lòng tin, dù cuộc sống đầy khó khăn. Căn nhà dùng làm nơi cầu nguyện nhỏ bé không đủ chỗ, vì có cả những người tin lành dự lễ. Nhà người Hờ Mông thường thấp lè tè, nên tôi bảo mọi người cứ ngồi mà dự lễ, kẻo đứng hết cả lên thì ánh sáng không lọt nổi vào nhà. Người Hờ Mông hướng về tôn giáo dễ dàng hơn các dân tộc khác. Ở huyện Nậm Bồ có 40.000 người, thì hơn 20.000 theo tin lành. Cùng một hoàn cảnh, cùng những khó khăn, thế mà người tin lành nhiệt thành với việc loan báo tin mừng hơn người Công giáo, chẳng lạ gì mà họ đông hơn. Theo dự tính, xế chiều chúng tôi sẽ chia tay với giáo dân Nà Bủng, nhưng thương họ côi cút quá, vì chưa bao giờ có ai đến được với họ. Nên cha quyền và hai dì tình nguyện ở lại đến sáng mai để dâng một lễ nữa cho họ. Còn nhóm tòa giám mục thì trở về bản phủ. Quyết định này thật đúng đắn, vì an ủi bà con rất nhiều, còn chúng tôi thì cảm thấy yên lòng. Trên đường trở về bản phủ, tôi buồn vui lẫn lộn, vui vì được đem tin mừng phục sinh đến nâng đỡ niềm tin của anh chị em ở nơi hẻo lánh nhất giáo phận này. Nhưng buồn vì chưa làm được gì cho những người lẽ ra phải được quan tâm nhất. Tuy nhiên, tôi tự nhủ, Chúa quyền năng vô cùng và cũng thương xót vô cùng. Với Ngài, không gì là không thể thực hiện được. Đức Mẹ đã chẳng ca tụng Chúa thế này sao? Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Vậy khi mình không thể làm gì được thì Chúa sẽ làm. Tổng kết chuyến mục vụ 9 ngày tại tỉnh Điện Biên lần này, chúng tôi đã đi 1.700 cây số đường bộ, thăm và dâng lễ tuần thánh phục sinh cho chính cộng đoàn giáo dân Kinh và Hờ Mông, rửa tội 41 người, thêm sức chứng hôn và sức dầu bệnh nhân cho nhiều người khác. Chưa kể trên đường đi và về, chúng tôi còn ghé thăm một số cộng đoàn trong tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Xin mượn ý tưởng của Đức Hồng Y Echegaray để kết thúc bài này. Chúa trồng anh em ở đâu, anh em hãy nở hoa ở đó. Như những cây ban nở hoa tô điểm cho Điện Biên xinh tươi, người Công giáo chúng ta cũng được Chúa gieo trồng rải rác. Có người trên đồi núi xa xăm, có người trong bản làng hẻo lánh. Có người giữa đô thị sầm uất, nhưng điều quan trọng là mỗi người hãy nở hoa xinh tươi cho đời, cho người và cho Chúa. Alleluia. Anh Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Hưng Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối nhật ký mục vụ tuần thánh và phục sinh vừa qua của Đức cha Anh Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa là mừng tư nhân lành, là sự ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời trung tín yêu thương từng con trên mồm, sẵn sàng hiến mình cho Thiên sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên hồi vàng thương xa đà, Chúa vẫn ân cần tìm về bằng ơn thứ tha. Biết lầm sao hương tình thiên viên mãn tuyên thương, và mời gọi chiến đáp lại tình Chúa yêu thương. Con xin tình Chúa gọi mừng, sám hối lỗi tội, trong cây ơn giao ước mơ, niềm mừng giáo hội, ca ngợi danh Chúa chẳng ngần, và mong trở nên nhân chứng tin mừng ngập tràn, như con chiên ngoan mong về bên Chúa. Chúa là mộng tư nhân lành, là sự ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời trung tín yêu thương từng con chiên mồi, sẵn sàng hiến mình cho Thiên sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên hồi vàng thương xa đời, Chúa vẫn ân cần tìm về bản ơn thứ tha. Tiếng ngập sao hương kinh thiên viên mãn tuyên thệ, và mời gọi chiến đáp lại tình Chúa yêu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời xa xưa, khi các thủ lãnh nắm quyền cai trị, dân Israel đã muốn có một ông vua. Họ đã đến xin ông Samuel, xin ông lập cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi, như trong tất cả các dân tộc. Ông Samuel bực mình vì lời yêu cầu ấy. Ông nghĩ rằng yêu cầu này là một thái độ phản nghịch chống lại Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa là vua cai trị Israel. Ông không chấp nhận lời yêu cầu này. Một mặt ông cầu nguyện với Đức Chúa, một mặt ông giải thích cho dân hiểu những tai hại sẽ xảy đến cho họ khi có một vua nắm quyền. Ông đã nghĩ đúng. Phán đoán của ông phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Nhưng dân vẫn không chịu nghe lời giải thích của ngôn sứ Samuel. Họ nói, phải có một vị vua cai trị chúng tôi. Cả chúng tôi sẽ giống như mọi dân tộc. vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi. Đức Chúa đã ưng thuận đòi hỏi này. Đức Chúa đã truyền cho vị đại diện của người, đặt cho họ một ông vua. Người muốn dân Israel có kinh nghiệm về chuyện này. Thế là ông Sa-un được chọn làm vua đầu tiên. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Đức Chúa lại chỉ định một người khác, xuất thân là người chăn chiên, đó là David. Các ông vua cứ lần lượt kế tiếp nhau cai trị Israel, và thể chế quân chủ cứ suy sụp dần, vì ông vua nào cũng muốn sử dụng quyền bính, coi mình là có quyền như Thiên Chúa. Từ đó, dân Israel trải qua một kinh nghiệm đầy cay đắng về ảo tưởng của mình, về những ước mơ thành công khi mà sự thành công ấy dựa trên ý muốn quyền lực của một người, đại diện cho ý muốn của cả cộng đoàn. Chính David cũng không phải là người tránh được lỗi lầm. Tuy nhiên, ông đã là người loan báo một dòng dõi mới. David là người chăn chiên, báo trước một người chăn chiên mới. Người chăn chiên mới này không phải là người chăn thuê. Những kẻ này chỉ mong thu lợi cho mình. Và khi gặp nguy hiểm, họ sẽ là người đầu tiên chạy trốn. Người chăn chiên mới này là người chăn chiên đích thật. Khi chó sói đến, người ấy can đảm đứng ra và chiến đấu. Thà chết, chứ không để chiên bị bắt, dù chỉ một con. Đức Giê-xu chính là người chăn chiên đích thật. Khi quân lính đến vây bắt người tại vườn cây dầu, người đã đứng ra và tự nộp mình. Nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi. Trước đó, trong suốt thời gian rao giảng, người vẫn đứng ra bênh vực những con người bị áp bức, chống lại mọi quyền lực muốn đè bẹp con người. Đức Giê-xu là người chăn chiên đích thật, là hình ảnh của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, nơi người, chính Thiên Chúa là người chăn chiên, bởi vì người đã nói, tôi và Chúa Cha là một. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả sách Tin Mừng khai triển khá dài dụ ngôn về người chăn chiên, ngay trước những biến cố mở màn của kết án tử hình Đức Giê-xu vì tội lộng ngôn chống lại Thiên Chúa trong dịp lễ cung hiến đền thờ Jerusalem. Tại sao thế? Đối với dân Israel, người chăn chiên đích thật chính là Thiên Chúa Cha, Đấng đã dẫn đưa họ về đất hứa. Còn theo quan niệm của dân Arameo Du Mục, là tổ tiên của dân Israel, người chăn chiên đích thật vừa là thủ lãnh, vừa là bạn đường. Trước khi là người chăn chiên, Đức Giê-xu đã là con chiên. Ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giê-xu với các môn đệ của mình qua những lời sau đây. Đây là chiên Thiên Chúa. Người chăn chiên, theo ngôn ngữ ngày nay là guru, người lãnh đạo. Còn trong bản văn này, từ ngữ ấy có nghĩa là gì? Đó là người biết rõ từng con chiên của mình, đem lại cho con chiên của mình sự sống vĩnh cửu, và hứa với các con chiên là, chúng sẽ không bao giờ chết. Người chăn chiên ấy chính là Đức Giê-xu. Người đã bày tỏ bí mật sâu xa nhất của mình cho những con người lòng cha dạ đá, vào lúc họ đang âm mưu giết hại người. Bí mật ấy là sự hiệp nhất thâm sâu với Thiên Chúa Cha trong tình yêu. Hiệp nhất, đó là điều người ta vẫn tìm kiếm. Một sự hiệp nhất luôn phải được xây dựng thêm, hiện đang nằm trong tay con người, nhưng đồng thời cũng là điều người ta luôn mong mỏi. Vậy mà Đức Giê-xu đã sống trong cuộc đời của người trong mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa Cha. Kể từ khi nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ, cũng như trong suốt thời gian 30 năm sống âm thầm tại làng Nazareth, và trong 3 năm nỗ lực loan báo khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, cho đến khi tắt thở trên thập giá, Đức Giê-xu đã hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Cha. Quả là một điều khó tin, nhưng đó lại là điều có thật. Chỉ Đức Giê-xu mới có thể bày tỏ tình yêu mãnh liệt, cũng như mối hiệp thông sâu xa với Chúa Cha. Chính người là Đấng Mê-si-a mà dân Israel vẫn trông chờ. Lời loan báo của người đem lại niềm vui cho người này, nhưng lại làm cớ cho người khác vấp phạm. Họ đã bắt và giết người, và khi ấy, người trở thành người chăn chiên hy sinh mạng sống vì các con chiên của mình. Giờ đây, khi kêu lên, tôi và Chúa Cha là một, Đức Giê-xu liên kết mọi người vào cuộc trao đổi này. Chiên của Đức Giê-xu thì ở trong người, nghe tiếng người, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay người. Như thế, cùng với Đức Giê-xu trong vòng tay của Thiên Chúa, mọi người đều sống trong bầu khí yêu thương và đầy tin tưởng. Mặc dù vẫn còn đó những thử thách, những đau khổ, những xáo trộn. Đức Giê-xu là người chăn chiên đích thật, bởi vì người đã hoàn toàn sống với Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho người tất cả, chia sẻ mọi sự, nhưng mỗi bên vẫn là chính mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu phục sinh là người chăn chiên của chúng ta, người chăn chiên đích thật và tuyệt vời. Chính người quy tụ, hướng dẫn và gìn giữ chúng ta. Người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu chúng ta. Ngày nay, người vẫn là người chăn chiên như ngày xưa, trước khi về trời. Người đã trao phó sứ mạng ấy cho vị đại diện của người. Chính trong hội thánh do Đức Giê-xu thiết lập, mà lời Thiên Chúa không ngừng vang lên. Và nhờ vậy, tất cả chúng ta được quy tụ, được hướng dẫn và được gìn giữ. Đó là hạnh phúc của chúng ta. Có Đức Giê-xu hướng dẫn, chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới đích. Và đi theo Đức Giê-xu, chúng ta không phải là những kẻ bị trói buộc. Người chỉ lôi kéo những người tự do. Ngày nay, người ta, nhất là giới trẻ, đang đề cao tự do. Có ai muốn để cho Đức Giê-xu hướng dẫn, gìn giữ? Thực ra, thứ tự do mà người ta đề cao, đó chỉ là những hình thức khác của tình trạng nô lệ. Tùng phục ách thống trị của bản năng và lạc vào những con đường không lối thoát. Một khi Thiên Chúa không phải là con đường, thì chẳng có con đường nào khác. Một khi Thiên Chúa không bảo vệ, thì chẳng có chi an toàn. Lạy Chúa Giê-xu Ki-tô, nhờ thân thể của Chúa, Chúa đã chữa lành những vết thương của chúng con. Chúa là Adam mới, là đấng chiến thắng ác thần. Nhờ thân thể của Chúa, Chúa xây dựng hội thánh qua việc thông ban thánh thần. Nhờ thân thể của Chúa, Chúa mở cho chúng con sự sống, thiên tính vĩnh cửu được gieo vào thân xác chúng con. Nhờ thân thể của Chúa, Chúa là cuộc vượt qua của chúng con. Chúa đang sống trong chúng con. Ôi, đấng phục sinh! Amen.
Trong giao ước mơ. mùng tư nhân này là sự ứng nghiệm người Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời trong tim yêu thương từng con trên đường sẵn sàng hiến mình cho Thiên sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên bụi bặm bước xa nhà, Chúa vẫn ân cần tìm về ban ơn thứ tha. Thiên lập giao ước vinh thiên viên mãn tuyên vương, và mời gọi chiên đáp lại tình Chúa yêu thương.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Cảm tạ Chúa Thiên Chúa nhân từ, dạt dào tình thương mến thiết tha vô bờ. Ngài thương con từ lúc hoang sơ, đến thiên thu tình Ngài còn luôn chan chứa. Nguồn hồng ân tuôn sẽ như mưa, lòng thầm mong ghi nhớ những biết sao vừa. Tình thương Chúa chưa chan vô bờ, cho đến thiên thu con nương nhờ. Chúa ơi, Ngài chính ra hiệp là nguồn cậy trông duy nhất đời con, nguồn mạch tình thương muôn kiếp không hao mòn. Tháng năm thầy Chúa nâng niu vỗ về con luôn, cho trái tim con dùng nhịp yêu thương. Ai được Ngài chiều mến con phúc nào hơn.
Ngày xưa, có lão nông nhà nghèo nhưng tính tình vui vẻ, ca hát suốt ngày. Người trong làng thấy lạ liền tới hỏi, lý do nào giúp ông sống vui vẻ cả ngày như thế? Ông lão đáp, trời sinh ra muôn vật muôn loài, chim muôn cá nước, trâu chó dê ngựa. Trong đó, con người là sinh vật cao quý nhất, tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng nhất. Trời sinh ra có người tàn tật, đuôi què. Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn. Nghĩ tới ba điều sung sướng do trời ban, ta cảm thấy vui vẻ yêu đời nên ca hát. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa dựng nên loài người vốn cao quý. Người luôn yêu thương quảng đại, ban cho chúng ta nhiều ân sủng thiêng liêng, nhưng không vì thế mà chúng ta được miễn trừ khỏi đau khổ và sự dữ. Trái lại, người muốn dùng nó như cơ hội để thanh luyện chúng ta nên trưởng thành. Chúng ta phải xác tín rằng, mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều không nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Khi ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình và giữ trọn lòng trung thành. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu người. Tuy vậy, cũng có lúc chúng ta phải chấp nhận thất bại đớn đau, nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng. Một lần đi ngang qua hồ Bethesda, thấy người đàn ông bị bệnh 38 năm, Đức Giêsu tiến đến và hỏi, anh có muốn khỏi bệnh không? Người đàn ông kể lể, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Nghe thấy vậy, Đức Giêsu truyền cho anh vác trọng bước đi trong niềm hạnh phúc khôn vơi. Đức Giêsu là hiện thân của sự sống, người đến tái sinh mọi số phận đang bị giam cầm bởi tội lỗi và luật lệ, vì đánh mất tự do làm con cái Chúa. Hãy tin tưởng trao phó mọi gánh nặng lo toan cho Chúa. Hãy hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong cầu nguyện, để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì qua những thử thách gian nan, mà chúng ta có cơ hội luyện tập đức kiên nhẫn, như lời Thánh Gia-cô-bê khẳng định. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ vì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Với trái tim đầy nhân ái, Chúa Giêsu thấu hiểu mọi nỗi khổ đau của thân phận con người. Người đã đến nâng đỡ, an ủi, giúp họ thoát khỏi tình trạng đau khổ đang đè nặng, trao cho họ ơn tha thứ và bình an. Người không chỉ chữa bệnh nhưng là phục sinh số phận. Cuộc sống xã hội hôm nay còn rất nhiều người mang những chứng bệnh nan y, cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ đang cần được chữa lành, cần được lắng nghe và cảm thông. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thăm viếng, an ủi và nâng đỡ những người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải có trái tim nhân ái như Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng từng mang những bệnh tật và nhiều nỗi sợ hãi. Có nỗi sợ khô khan như sỏi đá, cũng có nỗi sợ kết tinh thành những giọt nước mắt long lanh. Có những nỗi sợ không gọi thành tên, nhưng day dứt tê tái cõi lòng. Khi gặp bệnh tật khó khăn, chúng ta thường bi quan thất vọng gặm nhắm nỗi buồn của mình. Đôi lúc Thiên Chúa gửi đến chút khó khăn để thử thách lòng trung thành của chúng ta. Trong tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa, những khó khăn đau khổ mà chúng ta gặp không sánh gì với ân phúc lớn lao mà người ban tặng. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín về điều này khi nói, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo, những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Lạy Chúa Giêsu, là hiện thân của tình thương Thiên Chúa, xin hãy đến chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn chúng con. Trong ánh sáng của Chúa phục sinh, xin biến đổi tiếng khóc thành tiếng cười, dòng lệ buồn thương thành nguồn suối hoang lạc hân hoan. Amen.
Cảm tạ Chúa Thiên Chúa nhân từ, dạt dào tình thương mến thiết tha vô bờ. Ngài thương con từ lúc hoang sơ, đến thiên thu từ ngày con luôn chan chứa. Buồn hồng ân tuôn sông như mưa, lòng hằng mong ghi nhớ nhưng biết sao vừa. Tình thương Chúa chưa tràn vô bờ, cho đến thiên thu con mừng mờ. Cứu con từ chốn lỗi lầm, chuộc lại đời con khỏi kiếp trần luân. Ngài gọi mời con nên chứng nhân tin mừng. Chúa ơi, ân sủng trên con do Ngài thương ban, con sẽ hân hoan đi vào nhân gian, sống một đời mình chứng lòng Chúa. Từ nhân tình dân lên Chúa thiên đình,
một niềm tạ ơn yêu mến cậy tin, trọn đời lòng con xin khắc sâu ơn tình. Chúa ơi, cho tiếng hát con bay về thiên nhan, như đóa hoa dâng lên tòa cao xa. Thơm dịu hiền bên Chúa nguồn suối.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.